ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Do Thượng tọa Thích Quảng Trơn làm chủ lễ được diễn ra đó, thì thầy thay mặt quý Thượng tọa và đại đức chứng minh lễ hôm nay có ít lời nói về ý nghĩa cùng đi chung một con đường. Chú rể Nguyễn Hoàng Long và cô dâu Võ Thị Ngọc Linh thân mến, ngày hôm nay đó có sự chứng minh của các thầy, cha mẹ của hai bên, bạn bè thân quyến, thì các bạn vừa được nhận ra là những người rất hạnh phúc. Trước khi có ngày hôm nay đó, thì các bạn đã từng trải qua một giai đoạn tìm hiểu nhau. Bên nào cũng có các ứng cử viên sáng giá muốn chọn các bạn làm người đồng hành. Nhưng rồi khi nhận ra trái tim của hai bên đó có cùng một nhịp đập, như lời nói của cô dâu dành cho chú rể hồi nãy, các bạn đã phớt lờ đi các ứng cử viên khác và chọn nhau làm vợ, làm chồng. Phật giáo gọi đó là một nhân duyên. Và ở đây đó là nhân duyên xây dựng tổ ấm gia đình. Nhà khúc đầu tiên mà ban đầu ca của chùa Giác Ngộ tặng đến cho các bạn đó, nó về ý nghĩa cùng đi chung con đường. Thì để hôn nhân được bền vững đó, thì trong Kinh Tăng Chi Đức Phật đề cập đến 7 đôi vợ. Và thông qua đó chúng ta tương tự có 7 loại chồng. Loại vợ và chồng thứ tư đó, được Đức Phật dạy như sau: vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ. Đồng hành cũng giống như là đôi dép, có một chiếc trái, chiếc phải. Khoảng cách vật lý của hai chiếc dép này đó cách nhau nhiều nhất là 1 mét. Khi một chân bước tới phía trước, chẳng hạn chân phải, thì chân trái ở dưới sau làm hậu thuẫn, và chân phải sẽ dừng lại một vài giây để chân trái bước lên ngang bằng với mình, sau đó qua mặt. Và cuối cùng á, cứ như thế, một chân tới trước thì chân đứng về sau. Tính đồng hành đó đó, nó tạo ra bước đi vững chãi cho mỗi con người. Nếu các bạn để ý đó, thì chân trái chân phải có hai ngón cái nằm gần nhau, nhưng nó không có ngược lại. Bây giờ dù đôi dép đó được làm bằng vàng, cẩn bằng kim cương, mà cả hai chiếc là trái, chắc chắn không ai mang. Và cả hai chiếc là phải, dù có giá trị cỡ nào để cho trưng bày cho hấp dẫn vậy thôi, chứ không ai sử dụng. Và do vậy đồng hành ở đây đó, nó được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Thì các bạn suy gẫm những gợi của thầy thôi. Thứ nhất, bạn đồng hành đó, thì không có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Tức là các hành vi bạo lực gia đình cần phải loại bỏ trong đời sống hôn nhân. Là Phật tử thì việc thực hiện này rất là dễ, vì chúng ta học tâm từ bi lớn, sự tôn trọng lớn, và nỗ lực quá giải hận thù, cho nên hạn chế tối đa việc xem các cái loại bạo lực, để không vô tình gieo các hạt giống đó ở trong tâm khảm của chúng ta. Và một trong 5 điều đạo đức mà người tại gia cần phải giữ, lát nữa trong khóa lễ chúng ta sẽ đọc đó, thì vượt qua thói quen sử dụng ma túy và các loại rượu, Thì khi mà mất kiểm soát của tâm do chất sai gây ra đó, chúng ta dễ nóng, mất kiểm soát, rồi từ đó dẫn đến bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, bạo lực học đường, và bạo lực với ba hình thức: bạo lực ngôn ngữ, tức là mắng chửi, chì chiết, nó nặng nhẹ; bạo lực thân thể, tức là đấm đá, bầm dập, thậm chí là tử vong; bạo lực thái độ, tức là có những cái biểu đạt bằng ngôn ngữ cơ thể để làm cho người còn lại đó cảm thấy khó chịu. Chúng ta phải vượt qua ba loại bạo lực đó. Điều thứ hai đó là không tranh cãi. Thì trong bốn điều phát nguyện, các bạn nhớ thầy có đề nghị các bạn đó gì? Đó là không lý luận hơn thua. Vì trong hôn nhân á, bất cứ người nào thắng thì cả hai cùng thua. Vì hôn nhân là một cuộc đua marathon, chạy vì lý do sức khỏe chứ phải chạy vì sự thắng thua. Nó khác với các cái cuộc chạy đua cự ly ngắn, chạy hết tốc lực tới nơi xong là thở hổn hển. Và đây là một cuộc chạy cùng đi với nhau, cùng chạy với nhau suốt mấy chục năm trong một kiếp người. Là người Phật tử thì trong điều đạo đức thứ tư đó, Đức Phật dạy có bốn phương diện: nói những điều có sự thật. Như vậy chúng ta sẽ không nói suy luận bằng cảm xúc. Người nữ thì nặng về cảm xúc, cho nên dễ suy tưởng, dễ suy luận, quan trọng quá vấn đề, thậm chí là cường điệu quá vấn đề. Hãy cố gắng vượt qua những gì mình không đoan chắc là sự thật thì chúng ta không nói đó. Có thể ghi nhận như một dữ liệu chứ không nên phán đoán. Và mình nghĩ đó là một việc nó đã xảy ra rồi. Nội dung thứ hai đó là không nói những lời văn tục nặng nề, chì chiết nhau. Nội dung thứ ba đó là không nói những gì gây ra sự xích mích, chia rẽ, mất đoàn kết, mất hạnh phúc. Và nội dung thứ tư là không nói những gì không có ích và không có giá trị. Rồi đối lập lại bốn điều đó là nói sự thật, nói lịch sử, nói hòa hợp, nói có giá trị. Thì bằng cách này đó, khi mà bắt đầu với nhau việc gì đó, chúng ta chia sẻ một cách nhẹ nhàng. Thì lúc vấn đề nó căng quá thì có thể trì hoãn vấn đề đó lại, đừng tiếp tục tranh luận. Những người sống với cảm xúc đó, thì muốn làm cho nó ra nhẹ, ra lẻ, mà càng làm cho nó ra lẻ chừng nào thì càng làm cho vấn đề trở thành phức tạp. Cho nên khi bất đồng với nhau, chúng ta cứ nở những nụ cười. Để đến lúc nào đó rảnh rỗi, hai người không bị những áp lực và căng thẳng đó, tôi trở lại vấn đề đó để tìm giải pháp, chứ không phải tìm cái sự ai đúng, ai sai. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc cãi lộn. Vì cãi lộn á, nó dẫn đến á, là thương tổn, mất kiểm soát về ngôn ngữ. Khi cãi lộn với nhau rồi đó, tối đâu có ngủ chung giường, mà có nhiều chị em phụ nữ đó trở về nhà cha mẹ của mình. Đó là sự sai lầm nghiêm trọng. Theo Đức Phật, vấn nạn xảy ra ở chỗ nào, giải quyết ở chỗ đó, không chạy trốn, không đào tẩu. Vì chạy trốn và đào tẩu làm cho vấn đề trở thành phức tạp. Điều thứ ba đó, cùng nhìn về con đường tâm linh. Thì trong Kinh Tăng Chi, khi đề cập đến bốn yếu tố hạnh phúc gia đình đó, Đức Phật có khẳng định rằng đó, yếu tố thứ nhất là rất quan trọng, đồng tính, tức là tòng cùng tôn giáo. Thì rất may cả hai bạn đều là đệ tử của Thượng Tọa Quảng Trơn. Thì khi cùng là đệ tử Phật đó, chúng ta sẽ có cùng nhân sinh quan, thế giới quan, xã hội quan, đạo đức quan, chính trị quan và lối sống đó, nó có cùng những cái bộ số nhất định. Cho nên nó sẽ hạn chế được những cái điểm bất đồng vốn là gốc rễ gây ra những cái sự tranh luận không cần thiết. Thì cái đồng tính Chứ tính đây là không có hắc, tính là niềm tin. Được hiểu ngoài cái việc cùng là Phật tử thì các bạn cũng cần dành thời gian ra để đọc lời Phật. Thì cái quyển kinh Phật cho người tại gia trong phần quà thầy gửi tặng đó có 5 nội dung chính. Thứ nhất là các kinh dạy về đạo đức và kỹ năng sống hạnh phúc. Thứ hai đó là các kinh về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị mà vốn là người tại gia đó có liên hệ trực tiếp. Mảng kinh này đó ít được biết đến. Thì do vì Việt Nam bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa Trung Hoa suốt 1000 năm Bắc thuộc, chúng ta bị đô hộ. Nghi thức tụng niệm của người Trung Quốc thì chúng ta nhập cản gần như quyền si. Trong 38.000 bài kinh của Đức Phật đó, còn để lại cho chúng ta hiện nay thì nghi thức Trung Quốc chỉ có mấy bài kinh tín ngưỡng đó. Còn mảng kinh về nhập thế xã hội như vừa nêu đó, thì bị bỏ quên, chỉ có giới tu sĩ Phật giáo biết, người tại gia ít có cơ hội được biết. Thứ ba là các kinh về triết học Phật giáo, về thế giới quan, nhân sinh quan, các quan niệm cuộc sống. Và thứ tư là các kinh dạy về kỹ năng sống thiền và các giải pháp vượt qua các vấn nạn khổ đau. Thì đây là giải quyết vấn đề trên nền tảng của nhân quả, tìm ra giải pháp cho từng vấn nạn chứ không có dừng lại ở cầu nguyện. Và thứ năm là những bài kinh về tịnh độ vốn rất là quen thuộc tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Thì càng đọc những bài kinh đó đó, các bạn sẽ mở những cánh cửa sổ trí tuệ được Đức Phật phát hiện cách đây 26 thế kỷ. Các bạn cứ nghi ngẫm vào trong đó thì sẽ thấy được những lời dạy của Đức Phật là rất tuyệt vời. Ví dụ lát nữa các bạn sẽ đọc về trách nhiệm